Xin chào mọi người, lại là mình Thuần đây. Và rất vui được gặp lại mọi người trong số podcast tiếp theo. Số podcast ngày hôm nay thì mình sẽ nói về những thiếu sót của mình. Thực ra là mình nói về những cái điều này không phải là mình đang than thân trách phận hay là mình đang than vãn hay sao hết, mà chỉ đơn giản là mình nhận ra mình có vấn đề ở đâu đấy và mình đang tìm cách sửa chữa nó. Mình không biết là mọi người đã bao giờ trải qua tình trạng là thấy cuộc đời mình không ổn, thấy cuộc đời mình sai sai ở đâu đó nhưng mà chả biết là mình sai ở đâu, chả biết là mình đang gặp vấn đề gì. Mặc dù mọi thứ có vẻ đang rất ổn, xung quanh mình vẫn có những người bạn, những người thân luôn ủng hộ và tin tưởng mình, nhưng mà mình cảm giác như mình thiếu mất một thứ gì đó hay là một ai đó, nhưng mà mình không biết thứ đó là thứ gì. Mình thấy có cái gì để sai sai, nhưng mà mình không thể gọi tên, không thể để cái suy nghĩ đấy thành hình, thành dạng hay là một thứ gì đấy rõ ràng được. Thì mình rất là ghét cảm giác đấy. Nên là bây giờ khi mà mình bắt đầu nhìn ra được, à thì ra vấn đề này có tên là cái này, thì ra là mình có thiếu sót ở đây, mình cần khắc phục những cái điểm này, mình cảm thấy đấy là một bước tiến mới. Khi mà mình có một bước tiến gì đấy mới, chuyện đầu tiên mà mình nghĩ tới là mình phải đi kể cho những người bạn của Thuần ở trên internet, mình phải đi kể cho những người bạn trên mạng của mình. Bởi vì mọi người đã luôn là những người đồng hành cùng mình trên chặng đường mà mình lớn lên ấy. Mình rất là háo hức để kể cho mọi người nghe về những điều mà mình mới khám phá ra dạo gần đây. Mình nghĩ là cái số podcast ngày hôm nay khá là dài, bởi vì kể về những thiếu sót của mình ấy, phải kể từ đầu đến cuối tại sao mình có thiếu sót đấy, bao giờ thì mình bắt đầu nhận ra, rồi mình đã giải quyết chúng như thế nào, và bây giờ đã thành công hay chưa. Thế nên là mọi người hãy chuẩn bị cho một số podcast dài ơi là dài. Chắc mình đã kể với mọi người 1 tỷ lần là mình sinh ra ở một thị trấn nhỏ. Ba mẹ mình ấy thì ngày xưa là ở Hà Tĩnh. Cả gia đình hai bên nội ngoại của mình đều nghèo ơi là nghèo. Thời đó thì mình nghĩ là gia đình ai cũng nghèo thôi. Hồi đấy có một thuật ngữ gọi là đi thoát ly. Đó thì ba mẹ mình đi thoát ly vào miền Nam. Hai người trẻ với hai bàn tay trắng, không có một thứ gì hết, gặp nhau, yêu nhau, lấy nhau, và họ chẳng có gì cả, chỉ có nhau thôi. Ít lâu sau thì ba mẹ mình sinh ra mình, và mình được sinh ra với tình yêu thương to lớn của ba mẹ mình. Nhà mình thì chưa bao giờ khó khăn hết, bảo khó khăn là không đúng nha, bởi vì mình nghĩ là ba mình kiếm tiền khá giỏi. So với những nguồn lực mà ba mình có thì ba mình kiếm tiền khá giỏi. Thế nên là nhà mình chưa bao giờ khó khăn hết nha, nhưng mà bảo là giàu có dư giả thì cũng không luôn. Và từ bé thì ba mẹ mình đã đầu tư khá nhiều vào sự nghiệp học hành của mình. Ví dụ ở những gia đình khác á, thì người ta sẽ đầu tư cho con, cái này là lấy một con số để mọi người dễ hình dung thôi nhá. Ví dụ ở những gia đình khác người ta sẽ đầu tư cho con khoảng 20% thu nhập của họ chẳng hạn, thì gia đình mình, ba mẹ mình sẽ đầu tư khoảng 50-60% vào chuyện học tập, học hành của mình luôn. Thế nên là từ bé đến lớn thì mình luôn được học trường chuyên lớp chọn, mình luôn được học ở những môi trường top đầu. Ở thời của mình ấy, thì cứ đứa nhỏ nào mà gia đình có điều kiện đầu tư cho học hành từ bé, đứa nhỏ đấy mà ngoan ngoãn chịu học hành chăm chỉ nữa thì sẽ vào được trường chuyên lớp chọn thôi, chứ cũng không có gì to tát đâu. Lâu lâu thì cũng sẽ có những bạn gia đình không khá giả giàu có nhưng mà các bạn ý thông minh thì cũng được vào học lớp chọn trường chuyên. Nhưng mà cái tỷ lệ đấy thì nó không cao lắm đâu. Hầu hết những người mà ở trường chuyên ấy thì là những bạn mà kinh tế gia đình khá là khá giả. Nhà mình thì không khá giả nhưng mà vì ba mẹ mình đầu tư cho mình quá nhiều, thế nên là từ bé lớn thì mình luôn được học với những người bạn nhà giàu. Năm lớp 8 có một sự việc mà là mình nhớ đến tận bây giờ. Hồi đấy thì tự dưng trường cấp 2 của mình bắt buộc học sinh đi học là phải mang giày thể dục. Bình thường thì tất cả các bạn đều mang giày thượng đình đi học. Mọi người biết cái đôi giày thượng đình ngày xưa đúng không? Đó, thì lên lớp 8 khi mà các bạn nữ đã biết điệu đà rồi thì các bạn lớp mình đều mua những đôi giày hàng hiệu để mang. Mình thì mình không bao giờ dám xin tiền mẹ mua những đôi giày như thế mang vì mình biết là gia đình mình không dư giả gì. Chuyện đầu tư cho việc học của mình cũng đã tốn rất nhiều của mẹ rồi, nên mình không bao giờ dám xin thêm cái gì hết. Thế là mình mang dép quay hậu đi học. Có một buổi thì bị thầy mình bắt được. Sau đấy thầy bắt là về mua giày thể dục ngay lập tức để mang đi học. Vậy trong lớp chả còn ai mang giày thượng đình nữa. Tụi trẻ con, tụi nó có sĩ diện và có lòng tự trọng lắm. Hồi đấy mình thấy các bạn không ai mang giày thượng đình nữa thì mình cũng không muốn mang. Thế là mình về xin mẹ bảo là mẹ ơi, cho con mua một đôi giày thể dục. Thế là mẹ mình dẫn mình ra chợ để mua ở ngoài chợ thôi. Hồi đấy thì mình không biết gì đến kiểu hàng hiệu hay là các thứ đâu. Mình thấy các bạn mình hay mang Converse đi học thì mình cũng mua một đôi như thế, mua một đôi y chang như thế mang. Vì cái thời đấy, cái gì mà càng giống mọi người thì mình càng thích, càng vui, càng hợp tiêu chuẩn cộng đồng thì càng thích. Ngớ ngẩn đúng không? Thế là học thể dục xong ấy thì các bạn nữ ngồi túm tụm lại nói chuyện với nhau thì mình cũng ngồi xuống. Mình vừa ngồi xuống thì các bạn trong lớp mình kiểu cười phá lên ấy, cười mãi không dứt được. Mọi người biết hàng ở chợ đúng không? Hàng ở chợ đã fake thì fake cho đến nơi đến chốn đi. Đồ fake ở chợ là toàn kiểu cặp thì ghi chữ SNSD nhưng mà in hình Blackpink. Giày thì là kiểu dáng của Adidas nhưng mà có logo của Converse chẳng hạn. Hồi đấy thì mình cũng mang một đôi giày như thế. Nhưng mà vấn đề là mình còn không biết là cái đôi giày đấy nó fake ấy. Thời đấy mình kiểu không bao giờ quan tâm đến thời trang hay cái gì. Thời đấy mình còn kiểu không có điện thoại riêng để lên mạng xã hội hay gì hết. Nếu mà mình được mở máy tính vào mạng internet thì chỉ để vào thi VNPIC hoặc là IOE thôi, mấy kỳ thi học sinh giỏi online á. Nên mình chả biết gì về thời trang mà mình mù mờ. Thế là hồi đấy cả lớp mình cười khăng khắc vì mình đi cái đôi giày fake đấy. Các bạn của mình ấy thì hoàn toàn không có ý xấu nha, kiểu nghĩ đùa như thế là vui thôi chứ không có ý xấu gì đâu. Nhưng mà cái chuyện đấy nó ám ảnh mình mãi, ám ảnh đến nỗi mà đến những năm cấp 3 và đại học của mình thì mình chỉ mặc áo thun trơn, áo kẻ sọc, giày dép cũng mang giày đen trơn hoặc trắng trơn. Mình không bao giờ mặc một thứ gì có họa tiết nữa. Tất cả mọi thứ đồ của mình đều là trơn hết. Đến nỗi khi mà mình lên đại học á thì phong cách của mình lúc nào cũng kiểu mặc áo thun trơn đóng thùng với cả quần jean hoặc là quần đen trơn. Các bạn mình hay đùa đùa là mình có phong cách Omni đúng không? Omni là nói về một cái giai cấp những người mà giàu cũ, giàu vài đời ở bên châu Âu. Ngày xưa thì người ta thường hay ăn mặc theo phong cách tối giản như thế. Mình mặc như thế không phải là vì theo một cái style nào riêng hết, mà chỉ đơn giản là mình bị ám ảnh về chuyện nếu lỡ như mình mặc đồ có họa tiết ấy thì họa tiết đấy có thể là fake từ một thương hiệu nào đấy mà mình không biết. Bởi vì mình không có tiền để mua đồ ở ngoài store mà mình toàn mua ở những cái shop bình thường thôi, thì mình sợ có thể đấy là hàng fake mà mình không biết. Và chuyện đấy mình làm nó như một thói quen luôn ấy. Đến tận bây giờ mình ngồi lại thì mình mới biết là à, thì ra là thế. Thì ra mình lựa chọn phong cách từ những năm cấp 3 đến bây giờ toàn mặc đồ tối giản như thế là vì thế. Kiểu mọi người thì hay nghĩ là mình theo phong cách tối giản ấy, nhưng thực ra chỉ là bằng một cách nào đấy mình bắt tay mình đi theo phong cách đấy thôi. Sau đấy thì mình đỗ vào trường cấp 3. Như mình nói rồi đó, những đứa nhỏ mà đỗ vào trường chuyên này trường chuyên kia hầu hết là con của những gia đình khá giả. Lâu lâu thì sẽ có những đứa nhỏ như mình, gia đình bình thường thôi. Nhưng mà ba mẹ tụi nó chiến khô máu luôn. Ba mẹ tụi nó là có nhiều tiền là đầu tư hết cho tụi nó. Thì cũng vào được đại học. Rồi có một số ít còn lại là những bạn gia đình nghèo nhưng mà thông minh thì cũng vào được, nhưng mà hầu như là rất ít, tỷ lệ đấy rất ít. Lên cấp 3 thì mình còn được học với những người bạn giàu hơn cấp 2 nữa. Giàu đến nỗi mà mình nhớ như in là thời đấy mình tích góp hết số tiền mà thi học sinh giỏi, cái phần thưởng thi học sinh giỏi mình có được, thì mình đưa cho hết cho mẹ và mình tích góp mãi được thêm 3 triệu nữa. Thì mình dùng 500 ngàn để đi mua một đôi giày Converse second hand, tức là giày Converse đã qua một lần sử dụng, để lên cấp 3 mang nó đi học thể dục. 2 triệu rưỡi còn lại thì đi mua một chiếc điện thoại cảm ứng của Samsung, Samsung Z1 2016, mình còn nhớ mãi, giá nó là 2.450.000. Mình còn nhớ như in, đến bây giờ mình vẫn giữ cả hai món đồ đấy. Cái điện thoại Samsung Z1 đối với mình như là một cái món quà, một cái phần thưởng to lớn nhất trên đời của mình. to lớn nhất từ lúc mình sinh ra đến cái lúc mà mình đỗ cấp 3 đấy. Đối với mình là to lớn như thế. Thì mình đã học chung lớp với những người bạn mà iPhone nào mới ra một phát là các bạn ý có luôn. Các bạn ý đi những cái đôi giày mười mấy triệu ấy, mười mấy triệu thời năm 2016 ấy mọi người. Nhưng mà chuyện các bạn ý giàu không là vấn đề nhá. Mà chuyện đây là vì người ta giàu, người ta được sinh ra trong những gia đình có nền tảng ấy. Các bạn ý không những học giỏi đâu, các bạn ý còn chơi thể thao giỏi, xong rồi năng động lắm. Bởi vì từ bé thì ba mẹ đã dạy cho các bạn ý là chuyện học nó không đơn giản chỉ là học ở trường lớp nữa, mà học thì phải học cách ứng xử, cư xử trong đời sống, rồi rèn luyện không chỉ học tập mà còn rèn luyện thể thao, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, rèn luyện ở trong những câu lạc bộ này, câu lạc bộ kia. Lên cấp 3, đối với mình như kiểu là mở ra một chân trời mới. Từ một đứa bé ở cấp 2 chỉ biết học thật giỏi, đi thi các cuộc thi giành giải này giải kia để có thể đổi đời, thì lên cấp 3 mình biết là chuyện học nó sẽ cho mình tới một chân trời mới. Chuyện học kiểu học toán lý hóa ấy, thì nó sẽ cho mình đến một chân trời mới. Nhưng mà chuyện tu dưỡng và rèn luyện bản thân ở những cái mặt như là thể dục thể thao, hay là đọc thêm sách vở, hoặc tham gia câu lạc bộ này câu lạc bộ kia, làm phong phú thêm con người mình và khiến mình rộng mở hơn ấy, cấp 3 thực sự đã thay đổi mình rất nhiều. Nếu mà mọi người đã nghe cái số podcast 32 của mình rồi, cái số podcast mà mình nói về vấn đề tự tin ấy, thì mình đã thay đổi nhiều như thế đó. Ở cấp 3 ấy, thì mình học trường chuyên là mình học chung với những con của những gia đình giàu có nhất của tỉnh mình, đúng không? Thì lên đại học mình cũng học của một ngôi trường đại học top đầu. Thì những người mà đỗ vào trường đại học top đầu thì cũng con của những người gia đình có điều kiện và người ta đầu tư cho việc học của con ấy, con của những người giàu có khá giả của cả nước Việt Nam này. Mình làm bạn với những người mà giàu lắm, giàu điên lên ấy. Lúc mới chơi thì mình không biết các bạn ý giàu như thế đâu. Cho tới khi chơi thân thiết hơn và về gia đình người ta chơi, xong rồi được người ta kể cho về gia đình ấy, thì mình mới biết là trời ơi, thì ra là giàu như này. Giàu với nỗi mà mình thắc mắc à? Tại sao có thể giàu như này ấy? Làm gì để giàu như này? Thực sự là quá giàu đi. Nhưng mà vì mình tiếp xúc với những người giàu như thế, xong mình mới nhận ra là mình có vấn đề với chuyện tiền bạc. Thứ thiếu sót khiếm khuyết đầu tiên của mình nhận ra được là vào năm 19 tuổi, khi mình bắt đầu học đại học và tiếp xúc với những người giàu thực sự. Mình thấy cách các bạn mình tiêu tiền và cách mình tiêu tiền, thì mình nhận ra là vấn đề của đầu tiên của mình là tiền bạc. Mình cố tìm ra nguyên nhân thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì gia đình mình chưa bao giờ dư giả hết. Ba mẹ mình hai bàn tay trắng lập nghiệp, xong rồi có mình, ba mẹ mình đầu tư rất nhiều tiền vào việc học của mình, không nói làm gì nhá, đã rất là tốn kém rồi. Và ba mẹ mình còn phải nuôi thêm em của ba mẹ học, thỉnh thoảng cũng gửi tiền về biếu ông bà ở quê nữa. Thế nên là tiền bạc trong gia đình mình mọi thứ vừa đủ vừa khít, không khó khăn quá nhưng mà cũng chưa bao giờ dư giả hết. Và bởi vì cũng không dư giả nên là ba mẹ mình sẽ không có suy nghĩ lưu tâm về cách xài tiền làm sao cho đúng, gọi là không nghĩ sâu về tiền bạc ấy, không nói chuyện về tiền bạc một cách sâu sắc với nhau lắm. Chuyện tiền bạc ở những gia đình không khá giả, nó là một vấn đề nhạy cảm. Đối với những gia đình mà không dư giả thì nói chuyện tiền bạc là một cái vấn đề mà có thể gây ra tranh cãi. Và đối với họ ấy, thì nói chuyện đến một cái vấn đề khó khăn, nó không khác gì là đang than thở hết, nên họ hạn chế nói về nó. Nói về nó thì chả khác gì là đang than thở kiểu tại sao cái này tốn nhiều tiền thế, tại sao tôi không có tiền, tại sao nghèo thế. Ba mẹ mình không muốn than thở như thế, nên là ba mẹ mình chẳng bao giờ nói về tiền và cũng không bao giờ dạy cho mình về tiền. Từ bé đến lớn mình cũng không có tiền tiêu vặt để học cách tiêu tiền hay là nhận thức về tiền cho đúng. Cái này nói thì hơi nặng nề nhưng mà nó giống như kiểu đã dốt rồi còn giấu dốt ý. Đã có vấn đề về tiền bạc thì đáng lẽ nên ngồi lại bàn bạc, xong rồi nói chuyện sâu với nhau, xong rồi tìm cách giải quyết vấn đề, đúng không? Còn đây thì kiểu lờ đi vấn đề luôn và cố không nghĩ về nó ấy. Thế nên là từ bé lớn mình không được dạy về tiền, mình không biết cách tiêu tiền làm sao cho đúng. cho đến khi mình lớn lên, mình tiếp xúc với người giàu và mình thấy cách họ tiêu tiền, mình mới biết là trời ơi, mình có vấn đề về tiền bạc thật sự nha. Thì đây bây giờ nhá, nếu mà mọi người có những biểu hiện giống như mình thì mình nghĩ là các bạn cũng nên học về tài chính cá nhân giống như mình. Nếu mọi người có những cái biểu hiện sau đây: thứ nhất là mọi người sống quá là tiết kiệm đi. Không phải lúc nào tiết kiệm cũng tốt nha. Bản thân mình cũng là hạng mục cần đầu tư mà. Bản thân mình cũng là một dự án tiềm năng mà, đúng không? Thế nên là cần phải biết lúc nào tiết kiệm, lúc nào biết đầu tư chứ. Nếu mà cứ tiết kiệm chi li quá cũng không tốt nha. Thứ hai là không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Tức là cái số tiền mình bỏ ra nhiều khi sẽ không đổi lại những vật có giá trị tương đương. Bởi vì tiền bạc thì nó cũng chỉ là phương tiện trung gian thôi. Thì nếu mà một người tiêu dùng thông thái, họ sẽ đổi lấy lại những cái dịch vụ hoặc vật phẩm có giá trị cao hơn cái số tiền ban đầu, hoặc ít nhất là cũng ngang bằng. Còn nếu mà thấp hơn ấy, thì mọi người giống mình đó, mọi người không biết chi tiêu đó. Rồi cái thứ ba nữa là chúng mình không biết đầu tư. Không lời thôi thì ít nhất cũng phải huề vốn đúng không? Còn đây là kiểu lỗ luôn ấy, thì đó, thì là có vấn đề về tiền thật nha. Nói chung là nãy giờ nói hơi mơ hồ đúng không? Bây giờ mình cho mọi người một ví dụ cụ thể như này. Mọi người đã bao giờ đi ra ngoài tiệm mua quần áo, xong mọi người thử một cái áo, mọi người thấy cái áo đấy chất vải không đẹp lắm, hoặc là lên form không đẹp lắm, nhưng mà giá nó rẻ, nên mọi người nghĩ là thôi ok, với giá tiền như này thì vải xấu như này cũng hợp lý, form xấu như này cũng hợp lý, nên là cũng mua về. Thế xong mua về mặc được 1-2 lần đầu thấy nó xấu quá, không mặc nữa, cứ vứt trong tủ mãi như thế, mãi không mặc luôn, coi như là bỏ không cái áo đấy. Thì đó, như thế là đang không biết tiêu tiền nha. Hoặc là mọi người đã bao giờ kiểu giữa hai cái món đồ giống nhau, công cụ tương đương nhau, nhưng mà một món thì rẻ hơn nhiều, một món thì đắt. Thế là chúng mình chọn mua đồ rẻ, nhưng mà mua đồ rẻ thì nó mau hỏng, phải mua lại đồ mới đúng không? Mình mua lại đồ mới thì mình lại mua thêm một món đồ rẻ như thế nữa. Cứ thế cộng lại nhiều lần thì cái số tiền đôi khi nó còn đắt hơn cái số tiền mua cái món hàng cao cấp ban đầu á. Thì nếu mà mọi người có những triệu chứng thế giống mình thì bọn mình thực sự là không biết tiêu tiền, không biết tiết kiệm. Đúng rồi, nãy nói mấy cái biểu hiện kia, quên nói thêm là ở cái mục không biết tiết kiệm tiền nữa. Nếu mà mọi người giống mình thì mình gợi ý là mọi người nên làm những điều sau này. Đầu tiên là mọi người nên xem một bộ phim tên là Get Smart with Money. Cái phim đấy sẽ cho tụi mình biết những cái tips để có thể tiết kiệm tiền, chi tiêu hợp lý và đầu tư đúng cách. Còn thứ hai nữa là mọi người nên tìm một cuốn sách về tài chính cá nhân, hoặc là lên YouTube xem về tài chính cá nhân. Nói chung là mình thấy những sách tài chính cá nhân thì giống như kiểu chúng nó sao chép nhau ấy, nên là mọi người đọc cuốn nào cũng được thôi, mình thấy cũng giống giống nhau cả. Rồi sau khi làm xong hai chuyện đấy thì mình nghĩ mọi người nên đọc thêm một cuốn sách nữa, tên là Tâm lý học về tiền. Thì khi mà đọc cuốn ấy thì chúng mình sẽ hiểu hơn về bản chất của đồng tiền ấy. Mình thề là cái này không phải quảng cáo hay gì nha, mà mình thấy cái cuốn tâm lý học về tiền đấy nó hay á. Mình ý thức được vấn đề của mình có thay đổi thì nó có thay đổi tốt hơn thật nha. Nên là mọi người có thể thử cái chuyện đó. Nếu mà hỏi là từ bé lớn luôn sống chung với những người giàu hơn mình thế thì mình có buồn không? Buồn nha. Bảo không buồn là nói xạo nha. Hồi bé mình hay buồn về gia đình mình nghèo lắm. Tụi trẻ con mà thấy mình không bằng bạn bè thì cũng buồn. Cũng buồn là tại sao mình không có cái này như bạn A, bạn B, tại sao gia đình mình không giàu như thế. Tụi trẻ con thì đương nhiên cũng hay buồn như thế. Dù không trách ba mẹ nhưng mà cũng có tủi thân. Đến bây giờ khi mình lớn, mình bắt đầu đi làm và mình hiểu là kiếm tiền khó như thế nào ấy. Để mình làm ra một dịch vụ gì đó và người ta trả công cho mình thì khó như thế nào. Và mình bắt đầu hiểu ra được sự khó khăn của ba mẹ. Mình bắt đầu hiểu được sự bất lực của ba mẹ khi mà không làm ra tiền á. Và khi mà mình tự sống độc lập, mình phải tự lo hết mọi cái hóa đơn trong tháng, tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt, mọi thứ. Chỉ mới thế thôi, mình còn chưa có con, mình còn không phải lo cho ai ấy. Mình đã thấy khó khăn như thế nào rồi. Thế nên là mình thấy ba mẹ mình là những người thực sự tuyệt vời và những người đỉnh cao luôn. không những phải lo cho bản thân mà còn phải lo cho con cái, lo cho bố mẹ, lo cho các em. Thế mà ba mẹ mình vẫn làm hết được tốt tất cả mọi thứ. Mình sắp bằng cái tuổi mà ngày xưa ba mẹ mình có mình, và mình thấy thương ba mẹ mình ấy. Ba mẹ mình sinh ra ở một thời đại mà họ không biết tổn thương tâm lý là gì, không biết đến chuyện chữa lành đứa trẻ bên trong là gì hết. Họ cứ thế lớn lên cùng với nỗi đau mà chính họ còn không phát hiện. Rồi kết hôn, rồi sinh con. Không ai nói cho họ biết là cần phải làm thế nào cho đúng. Không ai nói cho họ là cần làm gì trong hôn nhân, cần làm gì để dạy con. Thời đấy chẳng có sách vở, báo đài hay internet gì dạy họ những chuyện đấy hết. Và họ chỉ có thể làm theo bản năng, cố gắng tốt nhất có thể thôi. Cứ làm sai ở đâu thì sửa ở đó. Nhưng mà cuộc đời có được mấy đâu. Bẵng đi một cái thì con cái của họ đã lớn. Chính những cái nỗi đau vô ý mà ba mẹ tạo cho con cái cũng trở thành một cái vết hằn sâu trong tim bọn nhỏ. Nhưng mà chính ba mẹ cũng là những thế hệ bị tổn thương ấy. Và họ còn không có ý thức về chuyện đó. Họ còn không nhận ra là mình có những nỗi đau như thế. Đấy, thế nên là đến bây giờ mình không còn trách ba mẹ mình nữa. Mình không còn trách là tại sao ba mẹ mình làm như thế nữa, mà mình thấy thương họ. Suy cho cùng thì ba mẹ mình cũng chỉ là những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trưởng thành. Thời xưa thì không ai nói với họ là phải độc lập tài chính, hay là phải thấy bản thân đủ đầy, phải thấy mình ổn rồi mới lập gia đình, kết hôn. Thời đấy thì ai cũng nói là an cư lạc nghiệp, tức là cứ lập gia đình đi rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Sinh ra trong một cái thời đại mà nhiều bom đạn chiến tranh và nhiều sự đói nghèo như thế thì sẽ có những cái sang chấn tâm lý nhất định. Họ còn chưa kịp chữa lành, lại phải trải qua những cái sự bất ổn khác, trải qua một cuộc sống bất ổn khác trong hôn nhân. Không ai dạy cách làm sao để có gia đình hạnh phúc, không ai dạy họ làm bất kỳ điều gì hết. Mình chỉ thấy thương ba mẹ mình thôi. Mình thấy ba mẹ mình và ba mẹ mọi người là những người cực kỳ vĩ đại. Ba mẹ mình thực sự là những người đã hy sinh cho mình rất nhiều. Mặc dù có thể không yêu thương mình theo cách hoàn hảo nhất, nhưng mà ba mẹ mình đã yêu thương mình theo cách tốt nhất mà họ có thể. Thậm chí là nhiều lúc mình nghĩ không biết mai mốt mình có con, mình có thương yêu con mình được nhiều đến như thế hay không. Mình sẽ nói với mọi người một vấn đề này. Đây sẽ là lần đầu tiên, lần duy nhất và lần cuối cùng mình nói về chuyện này. Bởi vì mọi người cũng nghe podcast của mình được đến năm thứ tư rồi, cũng đã đồng hành với mình rất lâu rồi, và mọi người cũng hay hỏi mình về vấn đề này. Thế nên là đây sẽ là một câu trả lời cho những người bạn. Mình sẽ không cắt đoạn này ra để đăng lên Instagram hay là TikTok. Thế nên là mình mong mọi người cũng thế. Câu chuyện này sẽ chỉ được kể tại đây thôi, và chỉ một lần này thôi. Thì ba mình mất khi mình còn bé, chỉ có mình lớn lên cùng mẹ mình thôi. Và mẹ mình cũng chỉ ở vậy để nuôi mình. Chỉ có hai mẹ con mình với nhau thôi. Chắc mọi người sẽ thấy là trong một vài podcast thì thỉnh thoảng mình vẫn kể về ba mẹ, mình vẫn luôn nói là ba mẹ mình thế này, ba mẹ mình thế kia. Nhưng mà lúc mà kể câu chuyện riêng thì mình cũng chỉ kể mỗi chuyện riêng của mẹ, mà chưa bao giờ kể chuyện riêng của ba. Thế nên có khá nhiều người hỏi về ba mình. Ba mình đã mất từ khi mình còn bé rồi. Nhưng mà trong các podcast thì mình vẫn luôn nhắc về cả ba cả mẹ. Bởi vì dù ba mình không còn, Nhưng mà ba mình vẫn luôn đồng hành trong quá trình mà mình lớn lên ấy. Mình có những bức thư của ba, những cái cây ăn quả ba trồng, những món đồ ba để lại. Và cả số tiền ba để lại cho mẹ, để mẹ nuôi mình không quá khó khăn. Và hơn hết là để mình được học hành đến nơi đến chốn. và trở thành một công chúa đúng nghĩa. Nên là dù ba mình không còn thì mình vẫn luôn cảm nhận được sự đồng hành của ba mình với mình. Mình chưa bao giờ kể về chuyện này trước đó, bởi vì mình biết là cứ nói đến chuyện gia đình thì mình sẽ khóc. Nhưng mình không muốn ai đấy nghĩ là mình lấy cái chuyện này ra để câu like, câu view hay gì hết. Nó chả hay ho gì. Những cái chuyện như này chả hay ho gì mà để mang ra câu like hay câu view. Thế nên là mình sẽ chỉ nói một lần duy nhất này thôi, ở tại Thuần Podcast một lần duy nhất này. Vì đây là câu trả lời cho những người mà đã theo dõi mình rất lâu rồi. Thì đó, thì chỉ một lần này thôi. Nên là mình mong mọi người sẽ không cắt đoạn này ra để đăng lên bất kỳ đâu, và kể cả dưới phần bình luận ở trong cái podcast này hay là phần bình luận ở bất kỳ đâu, thì mình mong là mọi người cũng không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Từ bé thì mình đã luôn ám ảnh với chuyện là khi mà mình đi thi học sinh giỏi hay là đi thi một cuộc thi nào đấy thì các bạn sẽ gặp mình, các bạn sẽ luôn hỏi mình là ba cậu làm nghề gì. Thì lúc mà mình nói là ba tớ mất rồi thì ánh mắt của các bạn ý sẽ buồn buồn, xong rồi các bạn ý sẽ bảo xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện đấy. Người ta như thế là không có làm gì nha, người ta không có làm gì sai nha. Nhưng mình là một cái người mà mình thà là người đáng ghét còn hơn là người đáng thương ấy. Mình không thích cảm giác bị ai đó thương hại, nên là mình không thích cảm giác này. Và từ bé đến lớn thì mình là một niềm tự hào của mẹ. Mình học giỏi. Cái này khoe một tí đó, mình học cũng giỏi. Kiểu mọi người vẫn hay nói với mẹ mình là ừ, con bé đấy ba nó mất sớm nhưng mà nó học giỏi. Mình ghét phải nghe những lời như thế. Trời ơi, làm sao giọng nó không, trời ơi, bực mình quá, cứ khóc thôi. Trời ơi, mình làm ơn, mình xin mọi người, mình xin mọi người đừng có cắt cái đoạn này ra. Cái đoạn này ra cắt xong rồi nghe khóc lóc xong rồi tự dưng thành vua khóc lóc. Mình không thích thế đâu, thật sự đấy. Mọi người đừng có cắt đoạn này ra nhá. Mình lớn cùng với sự yêu thương nhân đôi của mẹ. Mẹ mình cố gắng yêu thương mình hết sức để mình không thấy là mình có khiếm khuyết hay là mình bị thiếu đi từng yêu thương ấy. Và mình cũng đã từng nghĩ như thế. Cho đến khi lên cấp 3, mình ở chung với một bạn nữa ở chung trọ, thì mình mới bắt đầu nhận ra là ừ, dù mẹ mình đã cố nhân hai tình yêu thương lên dành cho mình, nhưng mà mình thực sự vẫn có khiếm khuyết khi không có tình yêu thương từ ba mình. Mình ở chung với một bạn thì gia đình của bạn ý rất là hạnh phúc. Gia đình bạn ý rất là thường xuyên lên ngủ lại tại trọ của mình với bạn ý. Sáng hôm sau thì cả gia đình sẽ đi ăn sáng, xong rồi đi siêu thị mua đồ này đồ kia. Lúc nào ba bạn ý cũng thơm mẹ bạn ý, thơm bạn ý và em gái bạn ý, xong rồi nói những lời ngọt ngào ấy. Gia đình đấy là thực sự rất là tử tế nha. Hai cô chú làm thế với cả bạn ý và cũng yêu thương mình y như con cháu của họ vậy. Cũng ôm mình, thơm vào má mình, nói chung là thương mình như con. Chính vì như thế nên là mình bắt đầu nhận ra là à, thì ra là một gia đình là như thế này. Thì ra là một gia đình hạnh phúc là sẽ có ba mẹ như thế này, xong rồi mọi người trong gia đình sẽ tương tác với nhau như thế này. Mình bắt đầu nhận ra là mình thiếu sót ở đâu ấy. thực sự bạn mình tên là Bi. Thì vì Bi được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc như thế nên là bạn ý luôn rạng rỡ. Bạn ý xinh đẹp, học giỏi, đến bây giờ học vẫn giỏi nha. Học phật tu xong rồi đi làm ở công ty to đùng. Nói chung là bạn ý học giỏi, bạn ý vui tính, tính tình bạn ý dễ chịu, bạn ý lúc nào cũng tỏa ra một năng lượng khiến mọi người thấy rất là dễ chịu ấy. Nhưng mà lúc đấy mình vẫn còn bé, mình chỉ mơ hồ nhận ra như thế thôi. Nhưng mà mình cũng không đi sâu vào tìm hiểu hay cũng không biết được tên gọi hay là biết rõ được là khiếm khuyết là mình ở đâu hết. Chỉ là mình bắt đầu mơ hồ nhận ra mình có thứ gì đấy sai sai thôi. Cho đến khi mình bắt đầu có mối tình đầu tiên, và đó là khi mình như biến thành một con người khác vậy á. Mình như kiểu một người bị khùng á. Khùng lắm. Mình khùng đến nỗi mà mình bị sốc với mọi người. Mình không ngờ là lúc yêu một ai đó mình sẽ như thế. Mình sẽ làm những cái điều như thế. Và bản thân mình thay đổi, nhưng mà thay đổi theo chiều hướng xấu ấy. Không thể nhận ra đấy là mình được. Bạn người yêu cũ đấy của mình ấy thì là một người khá là tuyệt vời. Bạn ấy không trách móc gì mình. Bạn ấy chấp nhận bỏ qua hết những cái thiếu sót đấy của mình và sẵn sàng cùng mình thay đổi. Mình không thể chấp nhận nổi một phiên bản của mình như thế. Mình thấy nó lạ quá và xấu xí quá, nên là mình quyết định chia tay cho bạn ý và tự chữa lành, tự khắc phục mọi thứ ở mình. Thì mình đọc rất nhiều sách, xong rồi xem YouTube các thứ, thì mình biết được là mình bị mắc một cái gọi là daddy issue. Thì daddy issue tức là gì? Tức là một cô bé mà trong quá trình cô bé đấy lớn lên thiếu mất hình ảnh của người cha. Có thể là cha cô ấy mất sớm, cha cô bé đấy thiếu kết nối, hoặc là không phải là một người cha đúng chuẩn, một người cha thường đánh đập, bạo lực gia đình. Thì cô bé ấy sẽ có thể sẽ bị daddy issue. Người mà bị daddy issue ấy thì thường sẽ, thứ nhất là khó tiếp xúc hoặc là không biết ở cạnh người nam như thế nào, phải nam như thế nào. Rồi cũng có thể là luôn luôn muốn gây sự chú ý và có được sự công nhận từ phái nam, kể cả những người mà họ không yêu thương gì nhé. Hoặc là cô gái đấy sẽ luôn chạy theo tình yêu. Rồi cũng có thể là có lòng tự trọng thấp và lúc nào cũng muốn làm hài lòng người khác, lúc nào cũng sợ bị người khác bỏ rơi. Hoặc là luôn luôn không tin tưởng người khác, dù yêu thương ai đó nhưng mà vẫn luôn luôn nghi ngờ họ. Chung mà còn rất nhiều cái triệu chứng khác. Nếu mà mọi người kiểu thấy sơ sơ hình ảnh của mình trong đó và muốn tìm hiểu thêm ấy, thì mọi người có thể Google hoặc là YouTube, nó ra rất nhiều. Mình chỉ nói sơ sơ thôi. Thì hồi đấy lúc mà mình yêu cái bạn người yêu đầu tiên đấy, mặc dù mình rất yêu bạn đấy nhá, nhưng mình không hiểu ra mình không tin tưởng được bạn ý. Mặc dù đấy là một người mình nghĩ là mình không thể mong chờ gì hơn được ở một người yêu nữa ấy. Một người thực sự rất là tuyệt vời, rất là ok rồi. Mình không biết là còn mong chờ gì hơn ở một người yêu như thế được nữa. Nhưng mà không hiểu sao mình vẫn không tin tưởng họ. Mình không muốn kể quá chi tiết nữa vì nó quá cá nhân. Cá nhân với cả mình và với cả bạn ý. Hồi đấy mình làm rất nhiều điều ngớ ngẩn và trẻ con. Mối tình đầu dù đẹp nhưng mà cũng để lại nhiều sang chấn, nhiều cái sự bất ngờ, và bất ngờ theo hướng tiêu cực vì mình không nghĩ là bản thân mình khi yêu sẽ trở thành một con người như thế. Mọi người biết không, khi mà chúng mình yêu một ai đó thì chúng mình sẽ mềm đi, chúng mình mềm mại lại, mài mòn đi những cái gai góc sắc nhọn của bản thân mình để người kia có thể ôm mình, có thể sưởi ấm cho mình, và mình cũng có thể đem lại sự ấm áp cho họ. Nhưng mà đồng thời khi mà mình mềm yếu như thế, mình không còn lại sự gai góc, thì cũng là lúc mà mình dễ tổn thương nhất. Và mình cứ loay hoay ở chuyện là mình có nên dành sự tin tưởng cho người kia hay không. Nếu như mà mình tin tưởng họ thì lỡ đâu mình sẽ bị mất niềm tin thì sao, đúng không? Nhưng mà nếu yêu nhau mà không tin tưởng nhau, yêu đương mà cứ nơm nớp lo sợ như thế thì sẽ thiếu kết nối, và điều đó có thể khiến cho mình mất đi một người mãi mãi, một người yêu thương mình mãi mãi. Một vấn đề nữa của mình là mình không biết cách yêu, mình không biết cách để yêu làm sao cho đúng hết. Và mình nghĩ là không chỉ mình đâu và mọi người cũng thế. Chúng mình được lớn lên và không ai dạy cho chúng mình cách làm sao phải yêu cho đúng hết. Kể cả ba mẹ mình thì họ cũng không được dạy về tình yêu. Họ yêu mình đúng không? Chắc chắn. Nhiều khi cái tình yêu đấy nó không trong lành ấy. Chiều khi tình yêu này nó cũng độc hại, nó cũng không hoàn toàn là một tình yêu tinh khiết trong lành. Rồi tình yêu của ba mẹ nhiều lúc cũng bị những vấn đề cộng hành vỏ tỏi trong hôn nhân làm biến chất đi. Chúng mình lớn lên và không được dạy về tình yêu, không được dạy là làm sao phải yêu cho đúng hết. Và cho đến khi gặp một người làm tim mình loạn nhịp, chúng mình cứ thế lao vào tình yêu. Và sau mỗi lần tan vỡ thì chúng mình lại học ra được vài thứ, rồi lại bước vào một mối quan hệ mới, rồi học được vài thứ nữa. Cứ hợp rồi tan, cứ hợp rồi tan như thế. Ai mà may mắn ấy, thì trải qua vài mối tình sẽ tìm được chân ái. Nhưng mà cũng có những người cả đời chẳng tìm được tình yêu, cứ hợp rồi tan, cứ tan rồi hợp. Thì đấy, thì vấn đề là chúng mình không được học về tình yêu, chúng mình không biết cách phải làm sao để yêu cho đúng hết. Hồi lâu thì mình có quen một bạn. Bạn ý học ở một cái môi trường mà kiểu khai phóng ấy. Hồi đấy bạn ý dẫn mình đi học một cái lớp học ở đại học của bạn ý, có tên là giao tiếp phi bạo lực. Lúc học cái môn học đấy xong mình mới kiểu wow, thì ra là có những nơi dạy mình những thứ như này. Thì ra là chúng mình cần học những thứ như này. Chúng mình cần học cách làm sao để giao tiếp phi bạo lực, làm sao giao tiếp mà không làm tổn thương nhau. Rồi học cách làm sao để có một mối quan hệ, làm sao để duy trì một mối quan hệ, làm sao để yêu cho đúng. Đó, thì chúng mình cần phải học những điều đấy để bước vào tình yêu. Chứ gần như là tất cả bọn mình ấy, không ai được học về tình yêu hết. Cứ thế lao đầu vào yêu, xong rồi đau khổ, xong rồi chia tay, tan rồi hợp, hợp rồi tan ấy. Chúng mình cứ làm thôi, chúng mình chả hiểu gì về nó ấy. Chúng mình chả gì hiểu gì về tình yêu cả. Lúc mà bạn ý đưa mình học lớp ấy xong, mình kiểu wow, thì ra là thế, thì ra là tri thức tuyệt vời như thế. Khi mà chúng mình có nhiều kiến thức hơn, tầm nhìn của tụi mình sẽ mở rộng hơn một chút. Nói cho cùng thì cuộc sống cũng là những sự lựa chọn đúng không? Thì khi mà chúng mình hiểu về những lựa chọn hơn một chút thì mình sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Vì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà đúng không? Thì hiểu hơn một chút thì đưa ra lựa chọn đúng hơn một chút. Thế nên là việc nâng cao kiến thức là cần thiết nha. Không phải là kiểu cứ đọc sách là một sách đâu. Chúng mình thực sự cần phải nạp thêm kiến thức để sống minh mẫn, thông tuệ hơn đó. Thật sự đó. Từ bé lớn tụi mình chỉ được học toán lý hóa, sau này được học kinh tế vĩ mô, được học luật công pháp quốc tế. Nhưng mà chẳng ai dạy mình những thứ như kiểu chọn bạn đời như nào, làm sao để duy trì một cuộc hôn nhân, làm sao để yêu, học cách yêu như nào, làm sao để giao tiếp phi bạo lực. Chẳng ai dạy chúng mình về những điều đó cả. Thôi thì bây giờ nói chung là không phải lúc để than trách xem là nền giáo dục cần làm gì cho đúng, mà đây là lúc một tín hiệu vũ trụ để mọi người nên đọc sách về những vấn đề đấy. Mình nói thật là chúng mình cần phải học về tình yêu nha. Không phải là cứ nhắm mắt yêu là được đâu. Từ khi mình học về tình yêu thì mối quan hệ sau của mình luôn tốt hơn mối quan hệ trước ấy. Ít nhất là ở chuyện mình đối xử với người yêu của mình tốt hơn, và mình cảm thấy mãn nguyện, tròn đầy trong mối quan hệ hơn. Thì ít ra từ phía mình là nó đã tốt hơn rồi. Mình nghĩ là tình yêu là một điều đẹp đẽ và khiến cuộc sống trọn vẹn hơn. Dạo này thì mình hay đọc được mấy cái bài ở trên TikTok, các bạn ý bảo là các bạn ý mất niềm tin vào tình yêu ấy. Mình thấy khá buồn. Mình cảm thấy là trời ơi, một điều đẹp đẽ, tốt đẹp như thế mà họ lại mất niềm tin vào nó, và họ từ chối hết những điều tốt đẹp có thể xảy ra chỉ để tránh cho mình bị tổn thương thêm một lần nữa. Thì mình thấy buồn ấy, mình thấy thương ấy, mình thấy thương cho họ ấy. Mình thấy là tình yêu có thể chữa lành nỗi đau và cũng có thể tạo ra nỗi đau. Có những người sẽ có thể nhân danh tình yêu để làm tất cả mọi thứ dành cho mình. Họ khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Họ đối xử tốt với mình. Họ thương mình và họ dành tất cả những gì sáng trong và tinh khiết nhất dành cho mình. Nhưng mà cũng có những người nhân danh tình yêu và làm tổn thương những người khác. Chính vì như thế, chính vì tình yêu là một thứ bất biến, trừu tượng, và cùng với đó nó cũng ngọt ngào và đẹp đẽ. Thế nên là chúng mình luôn mưu cầu về tình yêu. Thì số podcast ngày hôm nay cũng dài ơi là dài. Cảm ơn mọi người đã ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. See you.